À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay tại chánh điện, quý vị thấy tôn tượng Đức Quan Thế Âm Tam Thân bằng gỗ. Đây là cái mô được thiết kế để làm cái mẫu cho cái tượng bằng đồng cao 10 mét, và tượng này được làm bằng gỗ cây hồng, gỗ cây mộc, hồng mộc, có thể là cây cedar. Và ở chính giữa đó, quý vị thấy Đức Quan Âm tay cầm tịnh bình dương liễu, tượng trưng cho từ bi. Tượng bên phải đó, cầm Bát Nhã Tâm Kinh, quyển kinh cầm trên tay đó, 4 chữ Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Và bên kia, bên tay trái là tượng cầm bánh xe chuyển pháp và ngọc như ý, chúng ta gọi là châu mani, tượng trưng cho dũng, bi, trí, dũng, là 3 đức tánh của người Phật tử. Thì có dịp chúng ta sẽ nói về cái này. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Văn Thủy Sám Quyển Trung với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 24. Bây giờ mình tiếp tục, mình sám hối và mình trình bày, mình nói lên những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo, và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có cái quả báo. Bởi vì chúng ta không có lầm, hôm trước chúng ta học, chúng ta nói rằng, chúng ta trình bày lên rằng chúng ta không có còn mê nữa, không có còn mê lầm hiểu sai, là tại sao người làm lành thì cứ gặp xấu, người làm dữ thì gặp may. Bởi vì khi đó chúng ta chưa có hiểu được nhân quả ba đời. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi. Có những loại cây trồng trong vòng một mùa hè này nó có trái. Có những loại cây phải trồng tới 5 năm, 10 năm mới có trái. Thành thử ra khi mà bây giờ mình thấy mình trồng sau 1 năm, 2 năm mà chưa có trái, mặc dù mình cứ tưới nó, mình chăm sóc nó, tại sao nó không có trái? Mình rất là thương nó mà sao nó không có trái? Thì chúng ta hiểu rằng nó sẽ có trái, nhưng mà bởi vì nó là loại cây phải dài hạn nó mới có. Còn có những loại cây mà chúng ta tưới, chăm sóc trong vòng mấy tháng hè là nó có trái. Như mùa hè mình trồng cà mình ăn, mình trồng ớt, mình trồng dưa, mình trồng zucchini, mình trồng bầu, trồng bí, mấy cái đó trong vòng mấy tháng là có trái. Nhưng mà trồng cam, trồng quýt không phải, phải mấy năm mới có trái. Bây giờ mình không có còn mê lầm về cái đạo lý nhân quả nữa, và chúng ta không còn trách quán ai nữa hết. Và chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta đang hiện, đang gặp, đó là cái nghiệp của quá khứ. Rồi vì hiểu được cái nghiệp của quá khứ rồi, cho nên bây giờ mình sợ lắm, không có dám tạo nữa. Cho nên chúng ta cố gắng hành thiện, đoạn ác. Đoạn ác tức là bỏ cái xấu, làm cái thiện. Bây giờ đời này mình đang gặp những cái khổ lụy gì đây? Bệnh tật, đói nghèo, hay là những cái ly tán gì trong gia đình đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là do cái nghiệp quả của quá khứ. Thôi bây giờ không dám nữa. Thấy ai xung hợp, không nói lời ly gián. Thấy ai hạnh phúc, không có ganh tị. Thấy ai giàu có mà bây giờ mình nghèo khổ, không có chê bai, không có móc méo, mà tùy hỷ với người ta. Thôi anh đó anh giàu được là do cái phước của anh. Còn bây giờ mà đời này kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Mình nhìn người ta mình nói người sao có của ăn mặc còn dư để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ mình hiểu đạo lý nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sẽ có dưa leo. Thôi bây giờ mình cố gắng mình tiến tu, niệm Phật tụng kinh tiêu hết nghèo. Nghèo cái gì? Không phải nghèo cái vật chất, mà nghèo cái tâm hồn. Có nhiều người người ta giàu nhưng mà ta nghèo lòng thương, còn mình nghèo của cái mà mình lại giàu tình thương, cái đó quý. Tại vì mình nghèo mình giàu, mình nghèo tình thương thì muốn cho ai hết, thì kiếp này hưởng hết thôi, hết phước, không có hưởng. Còn bây giờ mình nghèo của cải nhưng mình giàu tình thương, mình giàu cái lòng từ bi, gọi là tùy hỷ, cho nên mình giàu cái đó, kiếp sau mình có của. Bây giờ mình nói tiếp ác nghiệp, cái nghiệp xấu của mình. Chúng ta thường làm các phương tiện trước sau sinh lý là nghiệp làm nhơ bẩn phạm hạnh thanh tịnh. Tức là chúng ta thường hay xâm phạm vào những cái hạnh phúc gia đình của người khác, hoặc là hàng tháng không có 6 ngày ăn chay, đó là nghiệp của làm biến, biến nhát, không có chịu ăn chay. Thật sự thưa đại chúng, cái này là mình hay gặp lắm. Ăn chay á, nó là một cái phần rất nhỏ trong sự sống mình, nhất là cái tu của mình. Nhưng mà tại sao mình phải ăn chay? Tại vì khi mình ăn chay á, thì mình làm cho cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, và cái sân si của mình nó ít khởi. Còn mình ăn máu thịt, ăn những cái món ăn mà nó độc tố nhiều quá, nó sanh bệnh, và con người mình hay dễ tức tối, giận hờn, hung dữ. Mà tại sao trong đạo Phật chia ra có 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày? Cái đó hôm nào mình sẽ nói một cái bữa nói riêng về cái đó. Nhưng mà ở đây bây giờ mình nói đơn giản nè. Sở dĩ và có chia ra những ngày chay như vậy đó là để cho chúng ta luôn luôn tâm niệm trong sự tu hành. Cứ chia đều ra, đầu tuần, giữa tuần và cuối tuần. Ngày xưa một tuần là 10 ngày, chứ không phải như mình bây giờ chia tuần 7 ngày. Thì đầu tuần mình có mùng 1, mùng 8. Rồi ở giữa cái mình có gì? 14, 15. Rồi thì cuối tuần mình có gì? 29, 30. Chia như vậy. Cái này nó cũng có nguyên do nha. Là cái ông đệ tử của Phật là ông vua Tần Bà Sa La, ông nói với Đức Phật là ngoại đạo người ta có 6 ngày tập hợp để người ta ôn tụng giới luật quy tắc của người ta, còn mình không có. Thì Phật cũng nương theo cái phương tiện lúc đó, Phật cũng tụ họp chư tăng 6 ngày. Nhưng mà ngày chính thức thay vì 6 ngày thì 6 ngày đó thành 6 ngày tịnh tu, còn 2 ngày chính là ngày rằm và ngày 30 đó, ngày 14-30 giữa tháng với cái đầu tháng cuối tháng đó, là làm 2 cái ngày tụng giới. Cho nên đó là cái truyền thống mà chúng ta đi tụng giới đó là có từ thời Phật đó, chứ không phải sau này mình chế đâu. Từ thời của Phật là đã có cái truyền thống là Phật tử đã quy y rồi là phải đi tụng giới. Thí dụ như bây giờ ai mà lỡ xa chùa quá không có tới chùa tụng giới được, hoặc là vì công ăn việc làm á, ít nhất một tháng cũng một lần mở cái cuốn giới mình đã giữ đó, mở ra đọc lại để cho mình không có quên những cái giới mình thọ, phải đọc giới. Cho nên Bồ Tát giới đó nha, ai thọ Bồ Tát giới là mỗi tháng phải có 6 ngày thọ Bát Quan Trai, chứ không phải tháng lần đâu mà còn cúp cua nữa. Phải có 6 ngày thọ Bát Quan Trai. Không có về chùa thọ đó thì ở nhà mình thọ. Nhưng mà bây giờ ở đây vì cái hoàn cảnh chúng ta không có phương tiện, thì chúng ta tâm niệm rằng cái điều đó chúng ta thiếu sót, không có lỗi. Cái đó là tội nhẹ, không phải tội nặng. Cho nên cái đó được liệt vào tội khinh chứ không phải tội trọng. Tội trọng là ăn trộm ăn cắp nè, bán rượu nè, đó, mấy cái đó là tội nặng, sát sanh rồi vậy đó. Còn tội nhẹ là thấy người ta bệnh mà làm lơ, không thèm cạo gió chăm sóc. Còn có nhiều khi còn nói thấy ghét không thèm chăm sóc, cái đó còn lỗi nữa nghe. Bận rộn mà bận rộn không chăm sóc được còn tha thứ, chứ còn nó thấy ghét không thèm lo, đó là lỗi á. Bồ Tát mà không có tâm từ. Cho nên gọi là 6 ngày thì hồi xưa ta chia vậy để chi? Để cho là luôn luôn làm cho mình phải nhớ. Mình phải nhớ về cái vấn đề tu niệm. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, trong gia đình Phật tử mà đi sinh hoạt á, mỗi một tuần lễ là phải mang 25 sen lên đóng. Mình thấy có 25 sen mà đóng chi cho nó cực vậy, để thôi tháng đóng đồng luôn đi cho nó khỏe. Nhưng mà có anh chị giải thích như thế này: sở dĩ bắt mình để 25 sen để chi? Để tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tổ chức gia đình Phật tử. Mình là một Phật tử, mỗi tuần mình đi Phật tử để mình học hỏi, rồi mình đem cái tiền đó mình đóng góp để làm cái ngân quỹ cho mình. Chứ thật sự ra tháng đưa đồng cho nó gọn à, nhưng mà mình đưa 25 sen để làm gì? Để là một cái biểu tượng cho chúng ta phải nhớ. Chứ thật sự mà nói ăn chay thì ăn chay bao nhiêu ngày cũng được, và ngày nào cũng được, không cần mùng 1, 14, 30 gì hết. Nhưng mà ngày xưa người ta sợ mình á, tu riết nó quên. Người ta tu ngày ta nhớ, còn mình tu ngày quên á. Không, chứ các ngày chia ra để mình nhớ. Ờ à, tuần này nè, mùng 4, à, mùng 1, mùng 8 gì đó phải ăn chay. Đây là mình nói theo xưa. Còn bây giờ nè, mình làm sao mỗi tháng mình có 4 ngày chay mà khỏi cần coi ngày. Cái ngày của mình là 4 cái chủ nhật. Cứ chủ nhật là ăn chay, mà ăn chay như vậy nó được gọn lắm. À, sáng chủ nhật mình sửa soạn xong rồi mình đi chùa tụng kinh, nghe pháp là điểm tâm rồi đó. Điểm cái tâm của mình, khai mở cái tâm của mình. Rồi 12 giờ cái mình đi xuống trai đường là làm gì? Mình lót dạ. Hồi nãy là mình trên này mình nghe tụng kinh, mình nghe pháp là mình điểm tâm. Phật pháp và kinh kệ là khai mở cái tâm mình và điểm tâm. Rồi bây giờ mình xuống dưới kia, mình thọ nhận một chén cơm chay để mình lót dạ no lòng. Xong rồi làm gì nữa? Tấp vô bên cái hàng bên kia kiếm cô Nguyên Huệ hạnh tịnh vậy đó. Để làm chi? Để ủng hộ, hộ trì. Thì như vậy thì một ngày hôm đó công đức phước đức đầy đủ. Công đức là tụng kinh, nghe pháp, thọ chay. Phước đức là mình trợ lực vào cái ngân quỹ, duy trì chùa. Và mình ở đây chỉ vỡ mình không có một ngày chay nào hết. Còn bây giờ mình cố gắng mình có 2 ngày. Ai chưa quen ăn 2 ngày thôi. Rồi ăn cái bụng mình nó quen rồi. Có nhiều người nói ăn chay mau đói, chắc tôi không có căn, chắc tôi không có duyên. Không phải. Tại vì cái bao tử mình nó là một cái máy xay, nó xay thịt, nó cũng cái speed đó, cái tốc độ đó đó. Cho nên mình bỏ rau vô nó xay cà rét. Rau và rau luộc. Còn cái kia là mình chiên, mình hầm, mình làm gì mà nó dai nhất, ngồi nhai hoài mà cũng nhai. Còn tàu hũ nhai 2-3 cái là xong rồi à. Thì cái máy đó, cái bộ phận tiêu hóa của mình nó cũng đúng cái tiêu hóa đó, thì nó xay rau cải màu. Cho nên mình cảm thấy mình đói. Khi mà mình ăn quen rồi đó, chừng 2 tuần lễ quen rồi, bình thường, không có sao. Pháp Hòa nói thật chứ bây giờ mà quý vị biết không, những vị người ta ăn chay mà buổi trưa người ta ăn có một bữa, một chiều người ta không ăn, người ta không có đói đâu. Giống như bây giờ Pháp Hòa mà ăn chiều với mấy chú là bởi vì Pháp Hòa muốn có mặt với mấy chú sau một buổi đi học về. Cả ngày thầy trò không gặp nhau, ăn buổi cục chiều với nhau, chứ thật sự Pháp Hòa không có đói. Ăn thì ăn vậy thôi chứ không đói, tại buổi trưa mình ăn là đủ no. Mình đâu có làm gì lao lực nhiều đâu. đâu có dùng sức lực nhiều để mà gọi là mình tiêu hóa thức ăn. Và nhiều khi mình ăn nhiều nó còn béo phì nữa đó. Mà tạng người của mình là nó dễ mập lắm, thấy không? Người mình ta, cái tạng của người ta ăn bao nhiêu cũng không có sao hết, là ta thoải mái, còn mình nhịn nó cũng lên khổ vậy đó. Bây giờ nói ăn chay đó, thì bây giờ cố gắng làm sao đó, mỗi tháng mình có 2 ngày 3 ngày tùy mình. Để làm chi? Để trưởng dưỡng cái lòng từ của mình và đưa cái tâm mình về với Phật Pháp. Nó lạ lắm. Thí dụ bây giờ mình muốn mắng xả ai mà tự nhiên nhắc mình ăn chay, mà hồi nãy mới ăn chay mà vừa xong chén cơm chay mắng xả người ta coi gì được. Khi tự nhiên muốn mắng xả ai đó cái cũng dừng lại, trời mới ăn chay, phải không? Nó cũng đỡ lắm. Cho nên nhiều khi mình mặc cái bộ đồ vặt hò, mặc cáo tràng nó cũng đỡ lắm. Mình muốn hung dữ với ai thì người ta thấy mình, trời ơi, chị đừng quên chị mặc đồ tu nghe, anh đừng có quên anh mặc đồ tu nghe. Cho nên nó đỡ lắm. Tại sao mà người tu mình là phải mặc y phục là vậy, mặc cái pháp phục là vậy đó, để cái pháp phục nó thúc liễm mình. Hằng tháng không có 6 ngày ăn chay là nghiệp của biến nhát đó, còn hàng năm không có 3 tháng chay trường là nghiệp không tu một cách liên tục. Ăn chay 1 tháng 6 ngày rồi, bây giờ tập ăn 1 năm 3 tháng. Ăn tháng giêng, tháng 7, tháng 10. Ai giỏi ăn 4 tháng thì tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Năm 4 tháng căn bản, bởi vì cái tháng 4 là tháng Phật Đản, phải ăn thêm cái tháng Phật Đản nữa. Còn tháng 7 là tháng Vu Lan, ăn để cầu nguyện cho gia cho ông bà, thí dụ rồi đó. Còn tháng nha, thề tháng giêng ha, ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, mà trong chùa là biểu ăn chay thì chơi cái gì? Thì mình nói là cái mùa Tết á, là cái mùa cầu an cho gia đình, quanh năm được tốt lành, cho nên mình ăn chay tháng giêng. Tháng tư là tháng Phật Đản, ngày Đức Phật sinh ra, ngày vui mừng của Phật tử nói riêng và nhân loại nói chung. Cho nên ngày đó, tháng đó mình tập ăn chay để làm gì? Để mà nói lên sự xuất hiện của Đức Phật. Nó mang lại cái sự bình an cuộc sống cho không phải con người mà cả con vật. Mà quý vị thấy đặc biệt đạo Phật á, hễ cái gì mà ngày lễ quan trọng là phải ăn chay, cho nên ngày đó không tiệc tùng, cứu vớt biết bao nhiêu gà vịt. Còn phần lớn á, hễ mà tới một cái mùa lễ nào đó kỷ niệm của ai đó thì người ta thường làm gì? Ta phải ăn mừng bằng cách là ăn gà, ăn vịt, ăn bò, ăn heo gì đó. Đặc biệt đạo Phật thì khác, hễ là những ngày thánh lễ, những ngày lễ chạp vía của Bồ Tát, của Phật là phải ăn chay hết, đặc biệt. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta không phải tu cái thâm không, mà tu luôn cả cái thân, thanh tịnh cái thân mình bằng chay lạc. Ăn chay trường 3 tháng. Mà sở dĩ mình làm biến vậy là cái nghiệp gì? Nghiệp không có chịu tu liên tục. Mình tu là tu theo on and off. Lâu lâu mình on bữa, lâu lâu mình, và thường thường mình off nhiều hơn on. Không giữ toàn bộ 3000 oai nghi, đó là nghiệp của sống không đúng chánh pháp Phật dạy. 3000 oai nghi. Thường thường cái câu thường trong nhà chùa hay nói đó, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Đi, đứng, nằm, ngồi. 4 cái động tác này nó nằm trong 3000 cái oai nghi. Thí dụ như là nội cái phủi tóc nha, thí dụ Pháp Hòa nói về phủi tóc nè, cái oai nghi của người tu phủi tóc. Khi đang phủi tóc không được nói chuyện. Đang phủi tóc gặp một bậc tôn đức đi ngang, chúng ta được quyền chỉ trong tâm niệm vái chào mà không cần phải xá lễ. Rồi nếu muốn xá lễ ai Khi xá thì chấp hai tay và đầu phải cúi theo cái xá, chớ không phải là tay xá mà đầu ngóc lên. Nó không biểu lộ được cái sự cung kính của mình. Khi mình xá chào, nhất là đối với các bậc tôn đức, thì cái đầu của mình á, nó đi theo cái bàn tay của mình. Để nói gì? Thân tâm nhất như, hành động và tâm niệm của tôi là một. Hành động thì xá chào mà tâm tôi khinh thường, cho nên cái đầu tôi nó không cúi. Cái đầu tôi nó biểu lộ cái tâm, cái bàn tay xá là biểu lộ cái tướng. Cho nên tướng xá thì tâm chào. Cái tâm mình nó có kính trọng người ta, cho nên cái tướng mình mới chào hỏi. Vì vậy mà khi chúng ta xá ai, xá Phật, xá những bậc trưởng thượng, chúng ta xá đầu cúi theo dưới cái bàn tay của mình. Có nhiều khi hay như Phật xá cái tay mà cái đầu nó không xá, cái đó là mình thiếu có oai nghi đó. Cho nên người một vị mà tôn đức, người ta nhìn vào cái cách chào của mình, làm ta biết cái chú này có được sư phụ chỉ không, hay là sư phụ có chỉ mà chú không nhớ, chú tu cái pháp môn là Nam Mô thường hay quên. Cho nên gọi là oai nghi. Đi người tu á, là đi hai cái tay phải khép lại, chứ tay mà cà quơ vậy nè, phải không? Là nó cũng không đúng cái oai nghi của người tu. Trừ khi nào mình làm việc, quần áo mình phải săn lên. Nhưng mà một khi công việc xong rồi thì quần áo phải ngay ngắn chỉnh tề, chứ không phải là ống ngắn ống dài. Đi vệ sinh xong rồi, trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh cái áo, kéo cái áo ra khỏi, phải chắc chắn rằng không còn cái áo, một cái vạt áo nào nó dính trong cái lưng quần. Còn mình đi ra mà để người ta chạy theo, ta nói chú xin lỗi, chú cho tôi kéo lại, là mình thấy rồi đó. Cái oai nghi của mình nó không có được thực hiện. Đắp cái y thì ra hồn đắp cái y, chứ không phải là người ta nhìn sao nó giống quấn quá, trùm cái mền, chứ không phải quấn cái y, đắp cái y. Thí dụ vậy đó. Còn mình mặc áo tràng thì cổ áo ngay ngắn, những cái hình thức như vậy là oai nghi. Hồi nhỏ mình còn trẻ thì mình đâu có thích mặc đồ lượm thượm, cho nên mấy cái áo bao quà mặc, bao quà hay xăng tay áo, xăng cái tay lên cho nó gọn là bị quở. Người tu không có được mặc áo xăng tay, trừ khi nào cái áo nó quá dài, mình phải xăng lên cho nó vừa cái cánh tay của mình, chứ cũng không có nên xăng quá cao. Ví dụ vậy đó. Thì ở đây Pháp Hòa nói cái đó là cái, những cái đó nó thuộc về oai nghi. Và cái oai nghi là gì? Là cái nét đẹp của người tu. Oai nghi là cái nét đẹp của người tu. Không giữ trọn 8 vạn luật nghi. Đó, hồi nãy Pháp Hòa nói đó, 3000 oai nghi và 8 muôn cái tế hạnh. Đi vậy. Ví dụ như đầu tóc phải cạo là cái chuyện đương nhiên, mà cạo là nhớ cạo cho sạch cho gọn, chứ không phải là một lỗn lằn lỗn lòi lỗn ấy vậy đó. Thì cái mà cạo tóc phủi tóc mà không có gọn là cái tế nó thiếu. Mình thực hiện cái chuyện phủi tóc mà mình không có phủi cho nó gọn gàng, cho nó sạch. Thí dụ vậy đó. Rồi ví dụ như giờ người tu là cái gì đó, râu tóc phải cạo mà râu để lúng phúng coi nó kỳ cục lên thì cũng không được. Thế trừ tu phát. Cái chữ thế là gì? Thế trừ là gì? Cạo bỏ. Tu là gì? Tu là râu. Phát là gì? Phát là tóc. Cạo bỏ râu tóc gọi là thế trừ tu phát. Cho nên đàn ông ta kêu tu mi đó, đứng tu mi đó. Mi là chân mày. Cho nên ở Trung Quốc nó có cái núi Nga Mi đó. Nga Mi giống như cái chân mày. Thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Không giữ trọn vẹn 80 vạn luật nghi là nghiệp phạm rất nhiều tội lỗi chi tiết. Hồi nãy qua nói chữ tế đó, chữ tế là vi tế, ở đây vị hòa thượng dịch giả dịch là chi tiết. Không giữ giới luật kèm chế thân miệng, đó là nghiệp làm trở ngại tuệ giác của tâm. Đúng ra cái câu này á, cái chữ mà trở ngại tuệ giác của tâm á, theo như kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì nói rằng chúng ta phải tu. Nếu mà người không có tu thân, không có tu giới, không có tu tâm, không có tu tuệ, bốn thứ thân giới tâm tuệ, thì cái người này có thể làm ác, cái cơ hội làm ác nhiều lắm. Tu thân, tu tâm, tu giới, tu tuệ. Còn bây giờ mình nói gọn là giới định tuệ. Tại tu tâm là tu định đó, tu thân là tu giới. Và khi mà giới định nó có thì tuệ nó sinh. Cho nên tu thân, tu giới, tu định, tu tuệ. Không có kềm chế thân miệng. Ở đây nói hai chữ thân miệng, cho nên nó làm cho cái tâm của mình không có trí tuệ nó sinh. À, thân miệng ý mà, tâm là tượng trưng cho ý. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải ngồi thiền là vậy, chúng ta phải tụng kinh là vậy, để tu cái thân. Bây giờ cái tâm anh nó còn răng răng, anh tụng kinh mà anh còn nghĩ tùm lum tà la hết trơn á, đó anh chưa tu được cái ý. Nhưng mà anh tu được cái thân là anh ngồi yên. Bình thường là anh ngồi đâu có yên, anh lăn xăng, anh nhảy nhót, anh hết này anh tới kia, anh không có yên. Cho bây giờ anh ngồi đây, ngồi tụng kinh cho tôi 15 phút, anh tu được cái thân. Cái miệng của anh nó cứ lại nhảy, anh nói anh dọn, mà anh dọn mạnh nhàng, ăn rồi đung đầu để đó. Tôi ở nhà này tôi như bà mọi vậy đó. Ví dụ vậy đó, lăn nhăn. Thế thì cái đó là mình gì? Bây giờ mình ngồi mình tụng một thời kinh là mình tu cái khẩu. Còn có thể cái ý mình chưa tu là cái ý mình còn nghĩ lung tung. Nhưng mà trong 3 nghiệp mình đỡ được 2, đỡ được nghiệp thân, đỡ được nghiệp miệng. Cho quý vị á, khi nào mình bệnh á thì mình tu theo bệnh. Thí dụ ngày xưa mình tu nửa tiếng, giờ mình bệnh còn có 15 phút à. Còn bình thường á, những lúc mình đi tới đi lui, mình tập thể dục, mình tập cơ thể, mình vẫn niệm Phật được, mình vẫn tụng kinh được, không có sao hết. Có những vị không có tụng kinh được ở nhà, tụng kinh trong xe. Đi làm không, lái xe 1 tiếng tới chỗ làm là thời kinh trên xe 1 tiếng. Để cái dĩa CD thầy tụng vô, tụng theo. Thay vì ở trên xe mình cũng nghiêu ngao mình hát vậy. Ở trên xe mà họ hát cái bài gì cái thì mình hát theo. Còn bây giờ ở trong xe mình để một cái dĩa kinh vô thì thầy tụng cái gì mình tụng theo cái đó. Tụng riết thuộc kinh. Nghiệp làm trở ngại tuệ giác của tâm không? Bây giờ nè, 4 mùa 8 tiết thiếu sự tự chế là nghiệp của lắm tội lỗi. Bốn mùa tám tiết là sao? Bốn mùa là gì? Xuân hạ thu đông. Thì người ta mới lấy bốn mùa này, người ta chia ra mỗi mùa hai thời tiết. Thí dụ như mùa xuân thì có gì? Có lập xuân. Lập xuân xong rồi có gì? Xuân phân. Rồi tới mùa gì nữa? Mùa hè thì có gì? Mùa hè thì có lập hạ, rồi có hạ chí. Nó mình cứ nhớ vậy nè, phân rồi mới tới chí. Bốn mùa mà nó chia thành hai phần. Chữ chí là sao? Chữ chí là đến. Thấu là nói ví dụ vậy nè. Tôi biết gia đình này á, từ ông cố chí cho đến đứa cháu cố. Vậy thì cái chí là từ, tôi biết từ đây đến đó, đó. Tôi biết từ cái thời đại này, từ cái thế hệ này tới cái thế, đến cái thế hệ đó. Chữ chí là vậy đó. Thì cái mùa mà người ta kêu là hạ chí là sao? Là tại vì cái ngày đó là ngày dài mà đêm ngắn. Quý vị để ý mình ngủ mùa hè đó, có nhiều ngày 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là sao? Mặt trời lên rồi. Nhưng mà ngược lại mùa đông thì sao? Ngày ngắn mà đêm dài, cho nên chúng ta gọi là đông chí. Còn hạ chí là ngày dài đêm ngắn. Còn mùa đông thì ngày ngắn đêm dài. Thì hai cái đó kêu chí, hạ chí và đông chí. Còn mùa xuân với mùa thu á, thì ta kêu là lập xuân, xuân phân, lập thu, thu phân. Đó là mình chia gọn đó nha. Còn mình mà chia chi tiết nữa đó, thì nó có tới 24 cái tiết trong một năm. Chẳng hạn như thanh minh là một tiết. Nhưng mà thanh minh nó là tiểu tiết, nó nằm ở trong những cái tiết của mùa xuân. Vậy thì hai cái chữ thanh minh đó là nghĩa là gì? Thanh minh là một tên của một tiết ở trong 24 tiết. Thí dụ như là cốc vũ, đại hàn là bắt đầu lạnh, cực lạnh rồi. Mấy cái đó là nó đều là tên của 24 tiết đó. Nhưng mà mình gọi gọn thì thành ra 8 tiết. Bốn mùa 8 tiết. Bây giờ người tu của mình á, thì mong sao? Mình mong rằng bốn mùa 8 tiết lúc nào mình cũng bình an. Cho nên trong cái bài phục nguyện cầu an á, nó có cái câu á: phò tính chủ dĩ bình an, tứ thời vô tiên tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh. Tứ thời là bốn thời, vô tiên tiểu chi tai là không có những cái tai ương dù rất nhỏ. Còn tám tiết này thì phước đó, nó đến trùng trùng, nó đến dồn dập. Cầu nguyện cho mình vậy đó. Cho nên có chỗ người ta dịch là bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiết phước lớn như Đông Hải. Còn mấy người mà người ta đi khấn mướn đó, ví dụ mình lại mình nói trời ơi tôi sắp mở tiệm làm ăn mà tôi không biết khấn làm sao, để tôi 10.000 bài hay là 20.000 bài mình lại mình khấn cho người ta. Mình lại mình khấn, mình cũng cầm cái hương mình nói dài dòng lòng thòng tên gia chủ mở tiệm làm ăn vậy đó ha. Xong rồi cái cuối cùng mình cũng nói bốn mùa không ách nạn, tai ương tám tiết điềm lành tiếp ứng, cầu gì được nấy, nguyện gì cũng thành, phù trì tính chủ vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tấp nập. Cầu cho tính chủ cái vận hội tốt nó đến, nó thấm giống như là xương mà nó từ từ, nó dần dần nó nhẹ nhàng vậy đó. Cái vận nó đến vậy đó. Còn tài lộc thì đến sao? Đến như mây như gió. Cầu tính chủ hạnh đáo hạnh vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tấp nập. cái vận nó đến nhẹ nhàng như xương, còn tài lộc thì đến như mây như gió. Khấn vậy đó, khấn vậy mới có tiền chứ. Ở đây mình nói tới tám tiết. Hồi đó ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông cũng có bài thơ mà ai cũng biết hết đó. Một mai một cuốc một cần câu, thơ thẫn dù ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Đúng không? Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Rồi gì nữa? Xương tắm hồ sen, hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta cứ uống, nhìn xem phú quý tợ chim bao. Bài thơ có tên là Nhàn. Chữ một thôi, nhàn. Người muốn nhàn không? Nhàn là sống tùy thuận theo thời tiết. Thu ăn măng giá, đông ăn tuyết. Măng trúc, mùa thu mới có trúc ăn. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Ăn giá là giá lạnh đó, chứ không phải là giá để mình ăn. Ăn phở hủ tiếu đâu nghe. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Bốn mùa phải không? Còn nếu mà mình có rượu á, rượu đến gốc cây ta cứ uống, nhìn xem phú quý tợ chim bao. Có một nhà thơ làm bài thơ bốn mùa tám tiết tương tư, khiếp không? Cuộc đời có bốn mùa, có tám tiết, mà không tương tư đủ hết. Bốn mùa tám tiết, bốn mùa tám tiết thiếu sự tự chế. Tự chế là gì? Tức là mình không có biết tiết chế. Mùa hè cũng uống, mùa đông cũng uống, mùa xuân cũng uống, mùa thu cũng uống. Uống riết bốn mùa uống hết. Mùa nào cũng hút, mùa đông cũng hút, mùa thu cũng đút, mùa xuân cũng hút. Mà tại cái người mà ta biết tiết chế là gì? Ta uống, ta ăn theo mùa nhé. Thí dụ như mình nói ví dụ, ở Việt Nam mình á, trời mưa ha, mà con nít là nó khoái đi ra ngoài nó tắm mưa. Tắm mà đến mức độ là cái môi nó tím ngắt hết trơn. Tắm mà từ bắt đầu mưa mà đến tận mưa, mà Việt Nam là mình nhớ là mưa dai lắm. Có nhiều khi mà cha mẹ phải chạy ra réo mình vô, mà mình mà tắm vô rồi mà trời đang lạnh rú như vậy, ăn cái gì ngon? Ăn cơm nguội dưa mắm, canh khoai mỡ. Tức là ở đây á, cái người mà người ta gọi là cái người mà người ta ở đây là chỉ muốn nói tới cái vấn đề là chúng ta sống mà chúng ta cứ buông thùa cái sự sống của chúng ta, không có biết thời tiết gì đó. Ví dụ như trời đông là lạnh vậy à, rồi đi ngơi ngơi ngoài đường không bảo lạnh, rồi dậy cầm ly nước đá nữa. Ví dụ vậy đó. Tức là mình không có cái tiết chế về giờ giấc mùa màng để mình ăn uống, để làm cho cái thân và cái tâm của mình nó được tốt. Và chính mình không có tiết chế như vậy cho nên sao? Mình tạo nghiệp. Mùa nào cũng ăn nhậu được thì hãy nhậu nhiều, thì phải tạo nghiệp nhiều. Bây giờ nói tới hầm 16 nghề của luật ác. 16 nghề này là gì? Nghề nuôi những con heo, con dê, con bò cho nó lớn rồi đem bán làm thịt. Nghề hàng thịt, người đồ tể. Nuôi heo dê, đánh cá, đi săn. rập chim, bắt rắn, nuôi gà chó, thờ lòng luyện chú, làm giặc, ăn trộm, làm cai ngục. Thật sự làm cai ngục cũng cái nghề, mà tại sao đây nói rồi cái nghề, có nhiều khi mình lợi dụng cái dùi cui ở trên tay của mình mà không có thương tình những cái người ở trong tù ngục. Cháu Hòa thấy bữa hôm qua kể với đi nghe đó, đi mà thấy dừng lại thấy cái ông đó, hai ông xe bus nói chuyện với nhau, thì xe bus nó dừng vô cái chỗ mà không có đúng cái quy định sao đó không biết. Thì cái ông mà ông giữ cái parking đó thì coi như là cũng một cái chức vụ ở đó, giống như security vậy đó, an ninh mà. Ông lại ông mắng mỏ cái ông tài xế, thì ông tài xế ông mới nói lại, thì cái ông này ông nghĩ ông là cái người có quyền mà tại sao nói mà ông tài xế này cãi. Cho nên ông mới chồm lên, ông thọc cổ cái ông tài xế, ông kéo xuống. Ông tài xế lú đầu ra cửa sổ nói chuyện mà. Thì cái ông an ninh này, ông bảo vệ an ninh này, ông đứng ở dưới mà kéo cổ ông này xuống. Ông mới đập một cái. Cái thì cái ông tài xế này ông cũng tức quá, ông nóng và ông bước xuống xe. Ông bước xuống xe, ông nhào tới ông thôi cái ông an ninh đó, ông bảo vệ an ninh nó một thoi. Thì bắt đầu nguyên một cái đám thanh niên ở trên xe bus nó nói chuyện gì dám ăn hiếp tài xế của tôi hả? Nó nhào vô nó đập cái ông an ninh đó. Thì nguyên cái nhóm an ninh đứng ra đằng kia nó thấy như vậy, nó tại chỗ nó tấn công cái nhóm cái thanh niên bên xe bus này. Thì cái ông mà bị đập nặng nề nhất hồi nãy đó, ông chạy vô trong cái tiệm gần đó, mà cái trong chợ gần đó là nguyên một cái dãy bán thịt. Ông gom một lô dao ra, ông phát mỗi lưới một cây, lượt cái đám kia chạy. Không biết ở trong đây bữa đó ta ai có mặt không à? Cô thông ngộ phải không à? Trời đất ơi, Pháp Hòa sợ quá trời quá đất. Pháp Hòa mới nói thôi dừng lên xe hết, không có dám đi xuống đây, tại vì mấy vị định dừng để đi xuống đi vệ sinh đó mà. Rồi mình thấy cái chuyện nó đơn giản vậy thôi. Thật ra tại sao người ta liệt kê những cái người mà làm nghề á, thật sự là mình làm an ninh đâu có xấu, nhưng mà xấu ở cái chỗ là chúng ta không biết thương xót những cái người khác mà lợi dụng cái quyền uy và cái cây cầm trên tay mình. Giống như kêu mình nói cảnh sát, thí dụ thôi, cảnh sát có súng nhưng không có nghĩa là cảnh sát có quyền bắn người một cách vô cớ, đúng không? Luật mà anh là quyền người nắm luật, và anh có súng để trừng trị những cái người không tốt, nhưng không có nghĩa là anh có quyền nổ súng bất cứ lúc nào. Nếu người đó có tội, anh sẽ tìm mọi cách giữ người đó lại để mà luật pháp trị người đó, trừ trường hợp anh tự vệ hoặc một cái nguyên do nào khẩn cấp anh không thể không có xử cái người đó chết liền tại chỗ thì anh phải làm thôi, chứ còn theo luật là không được. Ví dụ vậy. Rồi những cái người mở những cái lầu xanh chứa những cô gái, hay những người bán rượu pha chế cho người ta uống độc hại cơ thể người ta, hay là những cái người làm những cái nghề không tốt làm hại cho xã hội con người, thì nói chung nghề ngỗng thì trong cuộc sống vì cuộc sống, nhưng mà cái điều mà nhà Phật dạy chúng ta là phải chọn những nghề nghiệp, những mưu sinh nào không gây tàn hoại cho con người và mọi loài. Cái giới thứ nhất á, lúc mà quý vị thọ giới đó, quý vị học cái giới đó, chẳng những mình không giết người hại vật mà mình cũng phải tìm những công việc. Còn thí dụ bây giờ mình lỡ trước kia mình làm mình không có hiểu, mình làm bây giờ mình hiểu rồi thì phải dừng. Những cái nghề nào không có lành thì chúng ta phải dừng, để chúng ta không có tiếp tục tạo nghiệp. Tác hại chúng sinh là nghiệp không có từ tâm, không thương, không nghĩ, nghiệp không trắc ẩn, không nâng, không đỡ, nghiệp không cứu giúp. Lòng giữ đố kỵ là nghiệp không hóa độ, phân chia thân thù, nghiệp không bình đẳng. Đó là những cái nghiệp mà nói tiếp những cái gì mà chúng ta, cái này thì dễ rồi. Nghiệp không có lòng trắc ẩn, thấy ai khổ mặc kệ, không có bao giờ có một chút xíu tình thương gì hết. Nghiệp không nâng đỡ, không cứu giúp. Rồi cái nghiệp mà gọi là phân chia đó, phe này nhóm kia, cho nên gì? Cái tâm không có bình đẳng. Cho nên nếu mình cố gắng, mình là Phật tử, mình tu thì mình đừng có sanh cái tâm phân biệt, chia nhóm, chia bè, chia phe, chia phái, rồi không nên. Cái đó là chúng ta tạo thành một cái nghiệp, rồi mai mốt chúng ta sống ở trong một cái môi trường lúc nào cũng bị người ta chia rẽ. Đam mê ngũ dục, nghiệp không siêu thoát. Ngũ dục là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, đó kêu là ngũ dục. Đam mê ăn mặc vườn tược ao hồ. Cái câu này là ý muốn nói là cái kiểu mình thích, mình thích xe xua. Ở đây ý cái câu này ý nói là mình thích xe xua, quần là áo lụa, cho nên rồi mình cũng sống một cách rất là bê tha. Không có nhiều người người ta thích như vậy, cho nên người ta không có lo cho gia đình, người ta không có chăm sóc người thân. Thời gian thì giờ sức khỏe người ta có là ta để ta chăm sóc cái sự ăn mặc xe xua của người ta thôi. Tuổi trẻ phóng túng, nghiệp thích tạo tội. Làm lành không thuần. Cái tuổi trẻ đó, nó hay làm sao? Nó hay hiếu chiến, hiếu thắng đó. Cái bữa đó Pháp Hòa đang đứng tưới cây ăn trước nè, có thằng nhỏ đó, nó cái xách cây dao nó đi ngang, cái nó đi tới cái ống nước cho nó làm cái phục, cái đứt cái ống nước đôi vậy đó. Rồi mình đứng cái chân mình ngó nó thôi chứ mình dám nói gì. Trời ơi, ống nước nó phục một cái. Đó, thì ở đây đúng là chỉ muốn nói nè, mà nhiều lắm. Là mình làm một chính Pháp Hòa đó. Cái mùa hè, có một năm mùa hè Pháp Hòa đứng tưới cây vậy, có một thằng nhỏ đi ngang, ảnh cầm cái dao đâu sẵn trong tay ảnh á, rồi cứ đi ngang cái nó chơi thôi, nó không có thù ghét gì mình, nhưng mà nó kiểu nó phá chơi vậy đó. Đi ngang cái nó cắt cái, nó đi ngang nó thấy mình đang tưới vậy, nó lại nó cắt ngang trong nước đứt làm hai vậy. Rồi thôi, mình cũng A Di Đà Phật, vô kiếm dây cuộc trả lụa. Lấy bao ni lông đồ ra nói lại tình xưa chứ biết làm sao. Rồi, nhiều khi quý vị biết không, nó đi ngang, nó cầm cục đá, cái nó liền cái bóp bể cửa sổ. Có hoài gì? Có một năm mà Pháp Hòa đi xuống chùa Phật Quang, ban đêm mấy anh trẻ trẻ uống rượu rồi xong rồi đi ngang vậy, cầm nguyên cái gì đó liền vô cái tượng gãy cánh tay. Rồi chùa treo mấy cái cờ á, nó lột mấy cái cờ ra nó đốt. Rồi đậu chiếc xe đó, nó đợi nó đốt xe luôn. Rồi nhiều khi xe mình đậu ở mấy cái lề đường, bên lề đường vậy nè, là nó làm gì? Nó đi ngang, nó xì bánh xe chơi vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái tuổi trẻ là tuổi trẻ phóng túng, nó không có thù ghét gì mình, nó không biết mình là ai hết đó. Rồi ở cái xứ của mình, mấy cái mùa mà thi đó nha, thi mà gọi là thi những cái trò chơi như là hockey, rồi football, volleyball, rồi đó, trời, mấy cái ngày đó là mình sợ lắm. Mình đi ngang cái khu downtown mà ra phía trường đó, ngang cái đường White Avenue đó, là cố gắng mà đi, một là trước cái giờ nó kết thúc một cái trận đá banh, một cái trận bóng gì đó. Nó thua thì nó tức, nó cũng đạp xe. Mà nó ăn á thì nó cũng vui quá, nó mừng quá, rồi nó cũng quên nó đang làm gì, nó cũng quậy. Cho nên thua nó cũng quậy, mà ăn thắng nó cũng quậy, cho nên cái đó gọi là phóng túng. Mà mình gặp hoài thôi, thì trong cái xã hội mình nó vậy. Cho nên tuổi trẻ phóng túng, nghiệp thích tạo tội, làm lành không thuần. Làm lành không có thuần, mà cái gì nó thuần? Cái phóng túng nó thuần. Lại còn hướng về quả báo ba cõi, làm cho chướng ngại sự giải thoát. Ác nghiệp như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lồ, hướng về mười phương Phật đà, Phật pháp cùng với thánh chúng, hết sám hối hết thảy. Đó, mình nói hết tất cả những cái nghiệp của mình mà nó ba bữa rồi đó. Là bữa nay mới hết cái đoạn đó. Thì bây giờ mình nói xong rồi, mình nói con xin phát lộ. Phát lộ là gì? Con trình bày, con trình bày đó, con không giấu, nãy giờ con nói hết. Phát lộ sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối ác nghiệp đã phát sinh bởi các phiền não vô minh vân vân mà các ác nghiệp ấy tiêu tan tất cả. Mọi thứ phước đức được phát sinh bởi sự sám hối này, thì nguyện đời đời diệt tội ngũ nghịch, trừ ngu xiển đề. Tội ngũ nghịch đó hôm trước mình có học đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm Phật, thân Phật ra máu, hay đập phá tượng Phật, rồi phá cái người ta hòa hợp đó. Bao nhiêu ác nghiệp nặng có nhẹ có, như trên đã nói, từ nay sắp đi cho đến ngày được ngồi Bồ Đề đạo tràng, thề không tái phạm. Những cái tội mà con làm đó, có nặng có nhẹ đó. À, ví dụ như á, con đi ngang con thấy cái ông nó mặc bộ đồ thấy ghét quá, con lại con khứa ổng, đó là nặng. Còn thấy cái ông thầy đó, ông đứng ông tưới cây thấy ghét quá, là các ông nước chơi rồi, nghiệp nhẹ. Nghiệp nặng nghiệp nhẹ, nặng có nhẹ có, như trên đã nói, từ trước đến từ nay sắp đi đến ngày được ngồi Bồ Đề đạo tràng, tức là từ bây giờ cho đến con tu con sửa cho đến ngày con thành Phật. Tại sao gọi là Bồ Đề? Tại vì Bồ Đề nghĩa là giác. Thay vì nói đến ngày con giác ngộ thì mình nói là đến ngày con ngồi ở cái nơi mà con thành tựu được giác ngộ, thì là cái đạo tràng. Có qua đó, ví dụ bây giờ lát nữa đó, cô chú nào đó lãnh là lên ngồi ngay góc đó, ngồi thì thiền xong chứng ngộ chứng đạo ngay góc đó, thì góc đó là Bồ Đề đạo tràng đó. Rồi cái cây đèn đó từ nay về sau mình gọi là cái đèn Bồ Đề. Cho nên cái cây gì mà mình ngồi đó không có phải là cái cây đó, nó có cái tên là Bồ Đề chi hết á. Sở dĩ nó được gọi là Bồ Đề là bởi vì cái quả vị mà Đức Phật đã ngồi thành tựu được sự giác ngộ ngay dưới gốc cây đó. Và cái giác ngộ thì chúng ta gọi là Bồ Đề, cho nên từ đó chúng ta gọi là cây giác ngộ, mà tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, Bodhi. Mình âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Như vậy thì cây chuối, cây xoài, cây ổi, cây bưởi gì đó, mình ngồi mình chứ mình giác ngộ thì cây đó sẽ được gọi là cây Bồ Đề. Chứ không có cái cây nào kêu cây Bồ Đề. Thực tập liên tục mọi thứ thiện pháp, giải thoát thanh tịnh, nghiêm giữ giới luật, kính giữ oai nghi, không khác những người bơi qua bể cả, tiết giữ chiếc phao. Bây giờ con tu mà tu liên tục mà con không dám buông, cũng giống như là con bơi qua một cái biển mà con cầm chiếc phao thì con không dám buông nó ra. Sáu ba la mật, bốn vô lượng tâm thì đặt hàng đầu của các diệu hạnh. Mấy cái này mình học hết rồi đó. Sáu ba la mật là sáu là bồ sáu, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tu sáu cái này đến cái chỗ viên mãn rốt ráo thì chúng ta gọi là ba la mật. Paramita, Paramita, người Trung Hoa âm là ba la mật đa. Cho nên mình mới có ma ha bát nhã ba la mật đa đó. Chữ ba la mật đa có nghĩa là rốt ráo, là viên mãn, là siêu việt. Tiếng Anh dịch là perfection. Mình làm đến cái chỗ perfect, chứ không phải good, không phải là best, không gì nữa, tới cái chỗ completely perfect. Mau chóng hoàn thành 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, 10 thứ trí lực, 4 thứ vô ý, 3 niệm đại bi, 4 đức thường lạc. Mấy cái này mình sẽ nói kỳ sau. 4 thứ diệu trí, 8 tự tại ngã của Đức Như Lai. Phát nguyện như vậy, chúng con chí thành đem cả tính mạng, quy mạng đảnh lễ hết thảy chư Phật, nguyện xin các ngài vũ lòng từ bi hộ niệm chúng con. Những cái câu pháp số này thì sao mình sẽ tiếp. Hôm nay mình dừng ở đây, vì mình nói nữa thì nó hết giờ. Thưa đại chúng, Tuần sau thứ chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Hình như là ngày rằm ngày thứ mấy? thứ năm, thứ năm là ngày 19 đây, 19 tháng 9 chúng ta làm lễ tụng giới. Còn tuần sau thì chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Có thể gia đình Phật tử tổ chức Trung thu cho các em, còn người lớn thì chương trình bình thường. Cảm ơn đại chúng theo dõi buổi tối, pháp thoại tối nay. Xin đại chúng hồi hướng.